Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ năm, mùng 8 tháng 5. Quý vị và các bạn trước hết sẽ theo dõi tin tức tôn giáo. Sau đó bài thời sự nói về các nhà chính trị công giáo tại châu Mỹ Latin và học thuyết xã hội công giáo. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục Thánh mẫu La Van, Văn kiện tọa thánh, Công giáo và nhân quyền, Phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Sơ lược về hàm tin chính. Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới tỏ tình liên đới với các nạn nhân bạo lục tại Myanmar. Thân phụ mẫu của Thánh nữ Teresa Hội đồng Giê-xu sẽ được tôn phong chân phước. Nhà cầm quyền Trung Quốc chống lại các cuộc hành hương đến trung tâm Thánh mẫu Sê-xâm tại Thượng Hải. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới tỏ tình liên đới với các nạn nhân bạo lục tại Myanmar. Qua Đức Hồng Y Tarcisio Bertone có cuộc khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha đã gửi điện văn chia buồn đến Đức Cha Paul Giang Tung Grau, Tổng giám mục Mandalay, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar. Trong điện văn, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài rất đau buồn trước thảm kịch và Ngài bảo đảm với dân chúng Myanmar về sự cảm thông sâu xa và lời cầu nguyện của Ngài cho các nạn nhân và gia đình của họ. Đức Thánh Cha cũng tin tưởng rằng cộng đồng thế giới sẽ đáp trả một cách quảng đại và tích cực để xoa dịu các nhu cầu của dân chúng. Được biết, sáng thứ Bảy vừa qua, cơn bão có tên là Nacris đã quét sạch vùng châu thổ Irrawaddy, phá hủy các hạ tầng cơ sở của thủ đô Yangon, làm thiệt mạng trên 20.000 người. Cho tới nay, thủ đô Yangon vẫn còn trong tình trạng bị cúp điện và giá các nhu yếu phẩm đang leo thang. Trước tình trạng này, nhà cầm quyền quân phiệt vốn cai trị tại Myanmar từ 46 năm nay cũng đành phải chấp nhận sự trợ giúp của thế giới, cho phép các toán cứu trợ người quốc đến làm việc tại chỗ và dời cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 24 tháng 5 tới. Hiện nay, tổ chức Caritas quốc tế của Giáo hội Công giáo đã gửi nhân viên đến tại chỗ để nghiên cứu về tình hình, hầu tiến hành cứu trợ một cách hữu hiệu. Tin Pháp Quốc. Thân phụ mẫu của Thánh nữ Teresa Hội đồng Giê-xu sắp được tôn phong chân phước. Theo một thông cáo của giáo phận Lisieux, sinh quán của Thánh nữ Teresa Hội đồng Giê-xu, trong khuôn khổ của tiến trình thiết lập hồ sơ phong chân phước, thi hài của ông bà Louis và Zélie Martha sẽ được bốc mộ. Đức cha Bernard Lagut, quản nhiệm vương cung thánh đường Thánh Teresa và giám đốc hành hương của giáo phận Lisieux, sẽ mở cuộc họp báo để trình bày vấn đề vào ngày thứ Hai, 19 tháng 5 tới đây. Ông bà Louis và Zélie đã được tuyên bố là một đáng kính hồi năm 1994. Thi hài của hai ông bà sẽ được bốc mộ để chuyển về tầng hầm của vương cung thánh đường Thánh nữ Teresa. Nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành hôn của hai ông bà, Ủy ban hành hương của giáo phận Lisieux rất mong việc tôn phong chân phước cho hai ông bà chống thành sự. Vào tháng 11 năm vừa qua, nhân dịp di hài của Thánh nữ Teresa Hội đồng Giê-xu đến Roma, cha Antonio Sanganli, dòng kính Carmen, đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho cha mẹ của Thánh nữ chống được phong chân phước, cũng như cầu nguyện cho gia đình ngày nay. Bộ Phong Thánh đã cho công bố một sắc lệnh được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Sắc lệnh này nhìn nhận các nhân đức anh hùng của hai ông bà Louis và Zélie. Hiện nay, các chuyên gia của Bộ Phong Thánh đang cứu xét vụ khỏi bệnh của một trẻ sơ sinh tại Monza, Ý. Gia đình và người thân của đứa trẻ cho biết họ đã xin ông bà Louis và Zélie bầu cử. Tin Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc và Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa chống lại các cuộc hành hương tại trung tâm Thánh mẫu Sê-xâm, Thượng Hải. Theo tin của thông tấn Asia News, cả chính phủ lẫn Hội Công giáo Ái quốc đều khuyến dụ dân chúng không nên đi hành hương đến trung tâm Thánh mẫu Sê-xâm trong tháng 5. Trong khi chính phủ nại đến lý do an ninh, thì Hội Công giáo Ái quốc lại không đưa ra lý do nào, mà chỉ muốn ngăn chặn mọi cuộc gặp gỡ giữa đại diện của giáo hội thầm lặng và giáo hội chính thức, vốn diễn ra mỗi năm một lần tại trung tâm Thánh mẫu này, nhân dịp mừng kỷ niệm Đức Mẹ, dưới tước hiệu Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, vào ngày 24 tháng 5. 24 tháng 5 cũng là ngày mà Đức Thánh Cha kêu gọi người Công giáo Trung Hoa cử hành như là một ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, cho sự hiệp nhất của giáo hội tại đây, cũng như cho những người bất hại giáo hội. Theo tin của thông tấn Asia News, trong suốt tháng 5, chính quyền Thượng Hải đã hạn chế việc di chuyển của giáo dân trên các trục lộ dẫn đến Sê-xâm, cách thành phố Thượng Hải khoảng 50 cây số về hướng tây nam. Chính quyền cũng yêu cầu các giáo phận gần với trung tâm không được tổ chức các cuộc hành hương trong tháng này. Hơn nữa, cũng theo lệnh của chính quyền trong suốt tháng 5, trung tâm hành hương không được phép cung cấp thức ăn và nơi ở cho khách hành hương. Các khách sạn kề bên cũng không được phép đón tiếp khách hành hương. Trên những con đường dẫn về trung tâm luôn luôn có ít nhất là 200 cảnh sát viên canh giữ và các máy quay phim luôn làm việc. Tại lối ra vào nhà thờ, chính quyền cũng cho gắn máy chụp X-quang để kiểm soát người ra vào. Các biện pháp trên đây được áp dụng cho các tín hữu thuộc giáo hội thầm lặng, lẫn giáo hội công khai. Ngoài ra, muốn đến session, khách hành hương cũng phải xin phép và ghi danh với giáo phận Thượng Hải. Đây là một biện pháp nhắm vào các tín hữu thuộc giáo hội thầm lặng. Thêm vào các biện pháp ấy, lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội tại Trung Quốc, Hội Công giáo Ái Quốc đã cho công bố một tài liệu yêu cầu mỗi giáo phận tại Trung Quốc phải tổ chức việc tôn kính trong giáo phận của mình mà thôi. Theo hãng tin Asia News, Hội đồng giám mục không được tòa thánh nhìn nhận, đã ký tên vào tài liệu nói trên. Một hạn chế cuối cùng được chính phủ Trung Quốc và Hội Công giáo Ái Quốc đưa ra là không một linh mục nào được phép dâng thánh lễ tại trung tâm thánh mẫu, ngoại trừ những ai được giáo phận Thượng Hải bổ nhiệm đặc biệt để dâng lễ tại đây. Quý vị đang theo dõi phần tin tức tôn giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha nói đến các ơn ích của việc lần chuỗi măng côi. Trong buổi lần chuỗi măng côi tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả Roma hôm thứ Bảy mùng 3 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng tràng chuỗi măng côi đang trải qua một mùa xuân mới. Nhắc lại truyền thống tốt đẹp đã được Ngài biết tới ngay từ tuổi thơ, Đức Thánh Cha nói rằng trong kinh nghiệm của những người thuộc thế hệ của Ngài, những buổi chiều tháng 5 gợi lại những kỷ niệm êm đềm gắn liền với những buổi đọc kinh chiều dâng kính Đức Mẹ. Làm sao không thể nhớ lại việc lần chuỗi trong giáo xứ, trong sân nhà và trong các con đường làng. Theo Đức Thánh Cha, tràng chuỗi măng côi không phải là một thực hành của quá khứ. Chuỗi măng côi là một trong những dấu chỉ hùng hồn nhất về tình yêu của các thế hệ trẻ đối với Chúa Giê-xu và Mẹ Ngài. Trong thế giới đang bị phân mảnh như hiện nay, chuỗi măng côi giúp chúng ta đặt Chúa Giê-xu vào trọng tâm như Đức Mẹ đã từng làm khi suy niệm về tất cả những gì người ta nói về con Mẹ, cũng như về tất cả những gì Ngài nói và làm. Đức Thiên Cha nhấn mạnh đến chiều kích Kitô học của chuỗi măng côi như sau. Khi lần chuỗi, ta sống lại những giây phút quan trọng và có ý nghĩa của lịch sử cứu độ. Ta đi lại những giai đoạn khác nhau trong sứ mệnh của Chúa Kitô. Với Mẹ Maria, ta hướng tâm hồn vì mầu nhiệm Chúa Giê-xu, ta đặt Chúa Giê-xu vào trọng tâm của cuộc sống và mọi sự. Về ơn ích của chuỗi măng côi, Đức Thiên Cha nói rằng nếu được đọc một cách sâu xa, chuỗi măng côi mang lại hòa bình và sự hòa giải. Chuỗi măng côi có sức mạnh chữa trị. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói đến ba ý chỉ cầu nguyện khẩn cấp của Ngài là hòa bình trên thế giới, sự hiệp nhất Kitô giáo, cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa. Tin Zimbabwe. Giáo hội Công giáo tại Zimbabwe nói rằng ủy ban bầu cử tại nước này không còn đáng tin cậy nữa. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm Chủ nhật vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Zimbabwe lên án bầu khí bạo động trong xứ sở. Tuyên ngôn có đoạn viết như sau: tất cả những người Zimbabwe nào còn biết suy nghĩ đều mất hết niềm tin nơi Ủy ban bầu cử. Hôm 2 tháng 5 vừa qua, Ủy ban bầu cử đã cho công bố kết quả cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức cách đây một tháng. Theo kết quả này, ứng cử viên đối lập là ông Morgan Tsvangirai được 47,9% số phiếu. Đương kim tổng thống Robert Mugabe chỉ chiếm có 43,2% số phiếu. Theo luật bầu cử, phải có đa số tuyệt đối, tức là 50% cộng 1 số phiếu mới có thể thắng trong vòng đầu. Nếu không ai có được số phiếu ấy, phải tổ chức bầu cử lại. Nhưng ông Sanjay khẳng định rằng dựa trên những cuộc kiểm phiếu độc lập, ông đã thắng cuộc bầu cử. Dù vậy, dường như phe đối lập cũng muốn chấp nhận vòng nhì. Theo luật, vòng nhì sẽ diễn ra nội trong 21 ngày kể từ khi công bố kết quả bầu cử. Trong khi dân chúng chuẩn bị đi bầu vòng nhì, thì bạo động và đe dọa từ quân đội và dân quân chính phủ lại gia tăng. Nghiệp đoàn giáo chức cho biết họ đang là điểm nhắm chính của các cuộc bạo động tiếp theo cuộc bầu cử ngày 29 tháng 3 vừa qua. Đã có gần 2.000 giáo viên rời bỏ xứ sở vì bị đe dọa. Trước một tình hình như thế, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Zimbabwe đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Phi Châu can thiệp để giám sát cuộc bầu cử vòng nhì. Tin Kathmandu. Toàn cầu hóa và đa văn hóa là những thách đố hiện đang được đặt ra cho giáo hội tại các nước Nam Á Châu. Trên đây là chủ đề của một cuộc gặp gỡ do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và các trung tâm văn hóa Tam Á Châu đồng tổ chức tại Kathmandu, Nepal. Cuộc gặp gỡ kéo dài 4 ngày và chấm dứt hôm thứ Sáu tuần trước đã quy tụ 37 chuyên gia đến từ các nước Nam Á Châu. Mục tiêu của cuộc gặp gỡ là xác định sứ mệnh và vai trò của các trung tâm văn hóa công giáo. Đây chính là nơi thí nghiệm về cuộc gặp gỡ giữa tin mừng và các giá trị văn hóa. Trong một số điệp điều Đức cha Lopez Quintana, sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ và Nepal tuyên đọc, Đức cha Gianfranco Ravasi, chủ tịch hội đồng tòa thánh về văn hóa đã ghi nhận rằng, ngày nay nhân loại đang khao khát sự sống và chân lý, hòa bình và hạnh phúc. Đây là nỗi khao khát mà chỉ một mình Chúa Giêsu Kitô đứng là đường, là sự thật và là sự sống mới có thể thỏa mãn được. Trong tuyên ngôn được đưa ra sau cuộc gặp gỡ, các tham dự viên nhận định rằng, dưới tác động của xu thế toàn cầu hóa, các nền văn hóa cổ truyền bị thách thức và bị đẩy ra bên lề, dẫn đến hiện tượng mất định hướng trong nhiều xã hội. Trong bối cảnh đó, chỉ có Chúa Giêsu mới có thể mang lại cho chúng ta niềm hy vọng. Ngài là ánh sáng xua tan màn đêm và hỗn loạn.
Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi đề tài các nhà chính trị công giáo tại châu Mỹ Latin và học thuyết xã hội công giáo.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại hội nghị Medellin, Colombia năm 1968, các đức giám mục châu Mỹ Latin đã xem việc phục vụ người nghèo như ưu tiên hàng đầu trong mục vụ. Kể từ đó, giáo hội đã trở thành một trường huấn luyện cho rất nhiều người công giáo dấn thân tranh đấu cho công bình xã hội. Trong hai thập niên 70 và 80, một số người công giáo tại lục địa đã gia nhập vào các phong trào tả khuynh để chống lại các chính phủ hữu khuynh. Nhưng hiện nay, ngày càng có nhiều người công giáo dấn thân vào con đường chính trị thông qua lá phiếu tự do. Gần đây, một số chính trị gia đã đắc cử tổng thống nhờ chủ trương tranh đấu chống lại nghèo đói và bất công, như Evo Morales tại Bolivia, Rafael Correa tại Ecuador và mới đây nhất cựu giám mục Fernando Lugo tại Paraguay. Chiến thắng này đã giúp cho nhiều người công giáo được đi vào guồng máy cai trị. Cha Thomas Rees hiện đang giảng dạy tại Đại học Georgetown của các linh mục dòng tên ở Washington, Hoa Kỳ, nhận định rằng phong trào giải phóng đã tác động mạnh trên những người công giáo thiên tả tại châu Mỹ Latin. Giáo huấn xã hội của giáo hội vẫn luôn luôn bênh vực người nghèo. Những người công giáo hiện đang dấn thân hoạt động chính trị đều đã từng tích cực sinh hoạt trong giáo hội. Chính trong giáo hội mà họ đã tiếp thu những kỹ năng về chính trị. Tại Paraguay, Đức cha Lugo, thường được mệnh danh là giám mục của người nghèo, đã đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4 vừa qua nhờ chiến dịch vận động bầu cử với chủ trương chống lại tham nhũng và tranh đấu cho quyền bình đẳng của người thổ dân và nông dân nghèo. Lúc đầu, Tòa Thánh phản đối chiến dịch của vị giám mục này, và một ngày sau khi đắc cử tổng thống, Đức cha Lugo đã lên tiếng xin giáo hội tha thứ nếu thái độ và sự bất tuân phục của ngài có gây ra đớn đau cho giáo hội. Thế nhưng ba ngày sau đó, Đức cha Orlando Antonini, sứ thần tòa thánh tại Paraguay, đã đến thăm tân tổng thống để chúc mừng và trao cho Đức cha Lugo một cây viết do chính Đức Thánh Cha tặng. Tòa thánh cho biết sẽ cứu xét về trường hợp của Đức cha Lugo, bởi vì trên nguyên tắc giáo sĩ không được phép đảm nhận một chức vụ công quyền. Rất có thể tòa thánh sẽ cho phép vị giáo mục này hồi tục, hoặc làm ngơ cho đến hết nhiệm kỳ tổng thống. Tại nước láng giềng của Paraguay là Bolivia, thỉnh thoảng báo chí đưa lên trang nhất những lời qua tiếng lại giữa tổng thống Morales và các nhà lãnh đạo giáo hội về những vấn đề như việc dạy giáo lý trong các trường học hay việc giáo hội đứng ra làm trung gian hòa giải giữa chính phủ và phe đối lập. Mặc dù có nhiều bất đồng với chính phủ, nhưng giáo hội tại Bolivia vẫn luôn ủng hộ những nỗ lực của chính phủ trong việc bảo đảm bình đẳng cho người thổ dân. Nhiều viên chức chính phủ tại Bolivia nói rằng, kinh nghiệm hoạt động trong giáo hội để giúp họ chuẩn bị cho các chức vụ công quyền. Thị trưởng thành phố Oruro là ông Alberto Luis Aguila chẳng hạn, vốn là một cựu chủng sinh và đã từng hoạt động trong công tác xã hội của giáo hội trong 17 năm. Ông nói rằng chính công tác xã hội này đã giúp ông hiểu được những nhu cầu của các công nhân hầm mỏ và nông dân trong vùng. Ông nói, vì hoạt động trong giáo hội giúp bạn sống gần dân chúng, cho nên đây là một trường huấn luyện cho các nhà lãnh đạo. Nếu Tổng thống Morales không có quan hệ chặt chẽ với giáo hội, thì trái lại, Thứ trưởng Ngoại giao Hugo Fernandez lại là một cựu linh mục dòng tên. Tại Guatemala, một cựu linh mục dòng tên khác là ông Eduardo Stein, vừa mãn nhiệm kỳ phó tổng thống hồi tháng Giêng vừa qua. Tại Trung Mỹ, các cộng đồng cơ bản vẫn luôn được xem là trường đào luyện cho nhiều người công giáo trong thời kỳ các nhóm thiên tả chạy theo chủ trương tranh đấu bạo động. Lằn ranh giữa các nhóm thiên tả bạo động và các cộng đồng cơ bản thường không được rõ ràng, mặc dù chỉ có một số ít ủng hộ việc sử dụng bạo động. Theo cha Dean Brackley, hiện đang giảng dạy tại Đại học Trung Mỹ ở San Salvador, kể từ khi các cuộc nội chiến tại Trung Mỹ chấm dứt, những người công giáo tích cực trong vùng không có thái độ đồng nhất đối với chính trị. Tại El Salvador, mặt trận giải phóng Farabundo Martí đã buông khí giới để biến thành một đảng chính trị, và hiện đang có ảnh hưởng lớn tại đây. Nhiều người công giáo và tín hữu Kitô của các giáo hội khác đã gia nhập đảng này. Tất cả đều có chung quyết tâm dấn thân phục vụ người nghèo. Tại Nicaragua, những người thuộc đảng Sandinista đã từng có quan hệ rất chặt chẽ với các nhóm công giáo tranh đấu. Tuy nhiên, nhiều người đã thất vọng sau khi đảng này lên cầm quyền và vướng vào các vụ tai tiếng về tham nhũng. Mới đây, Nicaragua tranh chức Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Người mà chính phủ Nicaragua đặt nhiều kỳ vọng nhất là cha Miguel Descoto, một tu sĩ dòng Marinon, đã từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao của Nicaragua từ năm 1979 đến năm 1990.
Tiếp sau đây là một thánh mẫu La Vang.
Fatima, phép lạ mặt trời múa. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục ôn lại trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Liên tiếp từ tháng 5 cho đến tháng 10, Đức Mẹ đã trung thành hiện ra với ba trẻ em một đồng tại Fatima vào mỗi ngày 13. Ngày 13 tháng 7 năm 1917, cùng với ba em một đồng, trên 3.000 người đã đến đồi Cova da Iria tại Fatima để chờ đón Đức Mẹ hiện ra. Sứ điệp mà mẹ nhắn gửi với đám đông qua trung gian của ba trẻ em một đồng vẫn là cầu nguyện, đặc biệt là lần chuỗi mân côi. Lòng tin và sự sốt sắng của dân chúng ngày càng gia tăng, thì gia đình của Lucia càng tỏ ra nghi kỵ và ngay cả thù nghịch đối với em. Khi nghe Lucia cho biết rằng em đang là đối tượng của nghi ngờ và thù nghịch ấy của gia đình, Đức Mẹ liền hứa sẽ làm một phép lạ vào ngày 13 tháng 10 để cho mọi người tin. Nghe biết như thế, dân chúng lại càng phấn khởi hơn. Không bao lâu, tin Đức Mẹ sẽ làm một phép lạ cả thể đã được loan truyền đi cả nước. Chính phủ Cộng hòa tại Lisboa đã ra lệnh cho thị trưởng Fatima là ông Arthur Santos phải chặn đứng ngay điều mà họ gọi là vô nghĩa. Vốn là một người thất học, chạy theo cách mạng, viên thị trưởng này trút bỏ hết tất cả mọi sự thù hận lên giáo hội, ông đã từng bắt giam 6 linh mục trong vùng. Ông vẫn xác tín rằng chính sách khủng bố của ông sẽ chặn đứng được điều mà ông cho là làn sóng mê tín dị đoan. Ngày 13 tháng 8 năm đó, ông đến thăm 3 trẻ em một đồng. Ông nói với các em rằng ông sẽ đích thân cùng với các em đi đến chỗ Đức Mẹ hiện ra. Tin lời ông, các em đã lên xe của ông. Nhưng thay vì đưa các em đến điểm hẹn với Đức Mẹ, ông đã chở các em về Urem, cách Fatima vài chục cây số. Trong khi đó, trên 5.000 người đã tụ tập tại nơi Đức Mẹ hiện ra. Tại văn phòng của mình, ông Arturo Santos và các nhân viên của ông đã tra gạn các em một đồng. Ông đe dọa sẽ bỏ các em vào vạc dầu sôi, nhưng các em vẫn một mực không chối bỏ những gì các em đã chứng kiến. Cuối cùng, viên thị trưởng ra lệnh giam tù các em. Tại đây, các em đã thuyết phục các tù nhân cùng quỳ gối cầu nguyện và lần chuỗi với các em. Ngày 15 tháng 8, ông Arturo Santos chở các em về Fatima và giao cho vị linh mục quản sứ. Ông làm như thế vì biết rằng vị linh mục cũng không tin lời các em. Cuộc giam giữ đã làm cho gia đình của Lucia lo sợ. Mẹ em lại càng tin rằng con mình đã bịa chuyện. Nhưng đám đông trên 5.000 người có mặt tại điểm hẹn với Đức Mẹ trong ngày 13 tháng 8 lại càng tin tưởng ở lời của ba em hơn. Họ xác tín rằng chỉ có những người môn đệ đích thực của Chúa Giê-xu mới bị bắt hại. Họ trông đợi phép lạ sẽ diễn ra trong ngày 13 tháng 10. Những biến cố Fatima giờ đây đã trở thành đề tài sôi bỏng trên toàn quốc. Tờ báo của chính phủ có tên là Thế Kỷ đã xem hiện tượng như là một cuộc ám thị tập thể bắt nguồn từ thời Trung Cổ. Một tờ báo khác, cũng của chính phủ có tên là Thế Giới, thì lại tấn công các linh mục và kêu gọi những người bạn của tiến bộ hãy đứng lên chặn đứng hiện tượng. Vào giữa lúc giáo hội đang bị chế độ bắt hại, thì Đức Hồng Y Belo, thượng phụ Lisboa, vẫn còn bị lưu đày ra khỏi xứ sở. Dù vậy, ngài vẫn theo dõi sự việc và ra lệnh cho một số linh mục có uy tín đến Fatima để điều tra cặn kẽ. Ngày 13 tháng 9 năm đó, khoảng 30.000 người đã tập trung về điểm hẹn với Đức Mẹ. Nhưng chúng và hai vị linh mục từ Lisboa được Đức Hồng Ibello cử về theo dõi biến cố đã có một ấn tượng sâu đậm về những gì đã xảy ra. Gia đình của Lucia, cũng như của hai em Francisco và Jacinta, ngày càng lo sợ hơn. Họ không biết điều gì sẽ đến nếu phép lạ không diễn ra. Nhiều người khuyên họ nên thuyết phục con cái họ đi trốn. Dù bị đe dọa và chịu nhiều sức ép, ba em một đồng vẫn tỏ ra bình tĩnh và đầy tin tưởng. Linh mục quản sứ là cha Pocas cũng hăm dọa các em. Ông nói với mọi người rằng đây chỉ là một vụ lừa bịp. Ngày 12 tháng 10 năm 1917, trời lạnh như cắt, đêm vừa xuống, nhiều người đã có mặt tại đồi Covadaria. Mưa lớn, gió thổi mạnh, những chiếc dù đội trên đầu cũng không thể nào che mưa cho họ được. Nhiều người nông dân phải đi bộ nhiều ngày mới đến điểm hẹn. Trời mù đến độ, không ai thấy mặt trời mọc lên vào sáng ngày 13 tháng 10. Mưa rơi tầm tã. Dù vậy, dân chúng vẫn kiên trì cầu nguyện với kinh mân côi. Vào giữa buổi sáng, đám đông những người không tin cũng bắt đầu đổ xô đến địa điểm. Avelino de Almeida, chủ bút của tờ Thế Kỷ, cũng có mặt tại chỗ. Một số học giả cũng đến nơi. Vào giữa trưa, đồi Covadaria dường như không còn một chỗ trống nào nữa. Người ta ước tính có đến trên 100.000 người. khi đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa. Một người mặc áo chùng thâm của linh mục đã hô lớn rằng đây chỉ là một vụ lừa bịp. Nhưng khoảng một giờ sau, Lucia hô lớn: xin mọi người hãy bỏ dù ra. Đa số mọi người trong đám đông đều nghe lời của Lucia, mặc dù trời vẫn còn mưa lớn. Ba em bắt đầu ngất trí. Một lúc sau, Lucia lại hô lớn: xin mọi người hãy nhìn lên mặt trời. Trời bỗng nhiên dứt mưa, những đám mây đen tan biến. Mọi người thấy mặt trời hiện ra chiếu sáng. Trong vòng từ 10 đến 12 phút sau đó, những người có mặt trong ngày hôm đó nói rằng họ thấy mặt trời nhảy múa. Chủ bút Avelino de Almeida của báo Thế Kỷ cũng đành phải ghi nhận như sau: mặt trời bắt đầu nhảy múa. Một vị giáo sư có thế giá tên là Goret đứng cách đám đông khoảng 100 thước. Ông vốn là một con người điềm tĩnh. Ông cho biết rằng, sau khi Lucia ra lệnh cho mọi người nhìn lên trời, thì có đến hàng ngàn người la hét. Chính ông cũng nhìn thẳng vào mặt trời mà không bị chói mắt. Ông thấy mặt trời như một đĩa bay, bay nhảy trên nền trời. Thình lình bầu trời tím lại. Sợ mắt mình có thể bị hư hại, ông đưa tay che mắt lại. Mặt trời trở nên đỏ như máu, từ trên cao bổ nhào xuống như thể muốn đè bẹp cả đám đông. Tất cả các báo chí trong nước, trước đó theo lập trường của chính phủ cách mạng để chống lại giáo hội, nay lại tường thuật sự kiện một cách khách quan và dĩ nhiên với nhiều thiện cảm với giáo hội. Không những đám đông có mặt tại chỗ để chứng kiến hiện tượng mặt trời múa, mà cả những người cách đó đến cả chục cây số cũng thấy được sự lạ. Trong lần tới, chúng tôi sẽ ghi lại phản ứng của báo chí Bồ Đào Nha, cũng như một số người đã từng chứng kiến tận mắt hiện tượng này. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Giờ đây mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tọa thánh. Quý vị và các bạn thân mến, một văn kiện tòa thánh vào thứ năm tới đây sẽ bắt đầu nói về tài liệu đại cương của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 tới đây tại Roma về đề tài lời Chúa. Và hôm nay, như là một nhập đề, mời quý vị các bạn theo dõi một vài ý kiến của Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng Giám mục Quebec, về Đại hội Thánh thể lần thứ 49 tại Quebec và về Thượng Hội đồng Giám mục về lời Chúa tại Roma vào tháng 10. Như quý vị các bạn đã biết, trong các ngày từ 15 đến 22 tháng 6 năm nay 2008, Đại hội Thánh thể lần thứ 49 sẽ được triệu tập tại Quebec bên Canada. Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng Giám mục Giáo phận Quebec, đang cùng với mọi thành phần dân Chúa ráo riết chuẩn bị cho Đại hội Thánh thể này. Ngày 12 tháng Giêng năm 2008, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã chỉ định Đức Hồng Y làm tường trình viên chính của Thượng Hội đồng Hợp Thế Giới về đề tài Lời Chúa trong cuộc sống và sứ mệnh của giáo hội, được triệu tập tại Roma trong các ngày từ mùng 5 đến 26 tháng 10 năm nay. Đức Hồng Y Uelet năm nay 63 tuổi, thuộc tu hội Xuân Bích từ năm 1968, và từng là học trò của thần học gia Hans Urs van Balthasar bên Thụy Sĩ. Năm 2002, Đức cha Uelet được chỉ định làm tổng giám mục Quebec, kiêm giáo chủ giáo hội Công giáo Canada. Và ngày 21 tháng 10 năm 2003, ngài đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vinh thăng Hồng Y. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một vài nhận định của Đức Hồng Y, tổng giám mục Quebec, về Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 49 tại Quebec và về Thượng hội đồng giám mục về Lời Chúa tại Roma vào tháng 10 tới đây. Như quý vị và các bạn đã biết, Đại hội Thánh thể đã được triệu tập lần đầu tiên bên Pháp hồi năm 1881 dưới thời Đức Giáo hoàng Leo thứ 13. 24 Đại hội Thánh thể đầu tiên đã có đề tài tổng quát. Đại hội Thánh thể triệu tập tại Lầu Đức vào năm 1914 có đề tài chính xác là Thánh thể và chức vương quyền xã hội của Chúa Giêsu Kitô. Và từ đó trở đi, các đại hội thánh thể đều có một đề tài riêng khác nhau. Các đại hội thánh thể cuối cùng đã được triệu tập tại Seoul, thủ đô Nam Hàn, vào năm 1989. Rồi đại hội thánh thể tại Sevilla, bên Tây Ban Nha, năm 1993. Rồi đại hội thánh thể tại Wroclaw, bên Ba Lan, vào năm 1997. Tại Roma vào năm 2000 và tại Guadalajara, bên Mexico, vào năm 2004, về đề tài Thánh thể, ánh sáng và sự sống của ngàn năm mới. Giờ đây, càng ngày chúng ta càng đến gần với Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 49 được triệu tập tại Quebec, là tổng giáo phận của Đức Hồng Y Uelet. Đức Hồng Y cho chúng ta biết về công việc chuẩn bị cho Đại hội Thánh thể quốc tế Quebec đang tiến hành tốt đẹp, và số người ghi danh tham dự cũng khá đông. Đức Hồng Y hy vọng sẽ có nhiều người tham dự hơn nữa, đặc biệt là các tín hữu đến từ Italia. Đức Hồng Y còn cho biết thêm rằng, trước đây, các giám mục Canada đã hy vọng là Đức Thánh Cha sẽ đến tham dự, nhưng chương trình năm 2008 này của Đức Thánh Cha đã dày đặc. Tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Hoa Kỳ và trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York. Và vào tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney, Úc Châu. Vì thế nên hy vọng Đức Thánh Cha đến Canada dịp Đại hội Thánh thể quốc tế là một điều quá đáng. Dĩ nhiên, nếu có sự hiện diện của Đức Thánh Cha, giám mục Roma, thì Đại hội Thánh thể tại Quebec sẽ long trọng và tươi vui hơn. Đặc biệt, đây cũng là dịp kỷ niệm 400 năm thành lập thành phố Quebec, dọc theo sông San Lorenzo. Quebec được thành lập vào năm 1608. Năm nay cũng là dịp kỷ niệm 1750 năm Thánh Lorenzo tử đạo. Nói về tương quan giữa Đức Thánh Cha và Đại hội Thánh thể quốc tế, Đức Hồng Y cho biết như sau. Trước hết, Đức Thánh Cha sẽ gửi một vị Hồng Y đặc sứ của Ngài đến tham dự Đại hội Thánh thể. Và chúng tôi cũng sẽ lo liệu để Đức Thánh Cha có thể trực tiếp ngỏ lời với các tham dự viên Đại hội Thánh thể qua hệ thống truyền hình Viễn Liên, và để Đức Thánh Cha giảng trong thánh lễ. Tín hữu Canada cũng như dân chúng chờ đợi nhiều nơi những gì Đức Thánh Cha sẽ nói với họ. Ngoài việc tổ chức và cử hành Đại hội Thánh thể ra, Đức Hồng Y cũng sẽ rất bận rộn trong Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 tới đây, vì Đức Thánh Cha đã chỉ định Ngài làm tường trình viên chính của Thượng Hội đồng Giám mục về Lời Chúa trong cuộc sống và trong sứ mệnh của giáo hội. Đức Hồng Y cho biết, Ngài tiếp nhận sự chỉ định này của Đức Thánh Cha như thế nào, qua những lời tâm sự như sau. Dĩ nhiên là tôi cảm động vì sự ưu ái mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dành cho tôi, khi chỉ định tôi vào chức tường trình viên chính của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, cả khi nhiệm vụ này có gia tăng công việc cho tôi. Nhưng đây là một Thượng Hội đồng Giám mục quan trọng, đang gây được sự chú ý rất lớn trong giáo hội Công giáo và các giáo hội và cộng đoàn Kitô khác trên toàn thế giới, và chúng tôi cũng hy vọng nó có thể góp phần khiến cho giáo hội Công giáo và các giáo hội và cộng đoàn Kitô khác xích lại gần nhau hơn. Thật là điều tốt đẹp nếu xảy ra như vậy. Lý do là vì chính việc chú giải Kinh Thánh đã là cớ gây ra sự tách rời của phong trào cải cách hay tin lành. Nhưng Thượng Hội đồng Giám mục này cũng sẽ là dịp để tái phát động chiều kích truyền giáo của giáo hội. Lời Chúa được trao ban cho tất cả mọi người, và giáo hội có nhiệm vụ rao truyền lời Chúa cho mọi dân tộc và ở khắp mọi nơi. Một trong những điểm cần được minh giải và phải luôn luôn được ghi nhớ đó là sự phân biệt giữa Kinh Thánh là một chứng từ, và chính lời sống động của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô phục sinh và hiện diện trong giáo hội một cách chính yếu trong các bí tích. Thế rồi còn có một vấn đề khác nữa cần được giải thích rõ ràng trong Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Đó là việc chú giải các tác phẩm Kinh Thánh, một sự chú giải không chỉ có tính cách cá nhân mà phải luôn luôn được đối chiếu với truyền thống sinh động của giáo hội. Thế rồi việc chú giải đó cũng phải luôn luôn chú ý đến kho tàng của việc nghiên cứu tìm tòi của khoa giải thích Kinh Thánh, nhưng đồng thời cũng không được ở trong thế cạnh tranh và chống lại huấn quyền của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, lần tới chúng tôi sẽ nói về tập tài liệu đại cương Lineamenta của Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Sau đây là Công giáo và nhân quyền.
Quyền cơ bản nhất của con người là quyền được sống. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cho tới nay, hầu hết các lý thuyết gia về dân số đều cảnh cáo rằng với đà gia tăng dân số hiện nay, thế giới sẽ không còn khả năng nuôi sống dân số thế giới. Tuy nhiên, mới đây, giáo sư Steve Mosher, chủ tịch Viện Nghiên cứu Dân số, lại khẳng định rằng phong trào kiểm soát và hạn chế dân số thế giới hoàn toàn không hiểu biết gì về dân số, và là kẻ vi phạm nhân quyền số một trên thế giới hiện nay. Trong cuốn sách có tựa đề Kiểm soát dân số, những cái giá thực sự và những lợi ích ảo tưởng, giáo sư Mosher viết rằng nhân mãn chỉ là một ảo tưởng. Thật vậy, có quá nhiều bằng chứng cho thấy rằng các nhà làm chính sách và kiểm soát dân số với hàng tỷ tỷ Mỹ Kim có trong tay đã không chịu nhìn nhận những thất bại của mình. Theo Mosher, chính những người chủ trương kiểm soát dân số là những người vi phạm nhân quyền số một hiện nay. Trong số những quyền cơ bản nhất mà những người có chủ trương kiểm soát dân số vi phạm, thì quyền được sống là hiển nhiên nhất. Thật vậy, nói đến kiểm soát dân số là nói đến chủ trương phá thai. Mà phá thai, tức là giết một mạng sống con người, là hành động vi phạm quyền sống bỉ ổi nhất. Đây là điều mà giáo hội Công giáo không ngừng lên án. Tiếp tục ôn lại giáo huấn của các vị chủ chăn trong thời hiện đại về quyền này, hôm nay chúng tôi xin được đặc biệt trích đọc sứ điệp hòa bình của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục hồi năm 1977, cũng như những phát biểu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị liên quan đến quyền này. Trong sứ điệp hòa bình năm 1977, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã đặc biệt nhắm đến tội ác ghê tởm nhất của thời đại là hành động phá thai. Ngài viết như sau: tất cả mọi tội ác chống lại sự sống đều là một xúc phạm đến hòa bình, nhất là khi tội ác ấy làm tổn thương phong hóa của con người, như vẫn thường xảy ra ngày nay với một sự dễ dãi đáng sợ, và đôi khi được hợp pháp hóa qua hành động hủy hoại sự sống sắp sinh ra, tức là hành động phá thai. Một số người biện minh cho hành động phá thai bằng những lý lẽ như sau: phá thai để làm chậm lại sự gia tăng dân số bừa bãi, phá thai để tránh cho những thai nhi bị kết án phải sống với những dị hình dị tướng, phải trở thành nỗi ô nhục cho xã hội, phải là nạn nhân của sự khốn khổ bằng cùng, vân vân. Hành động phá thai xem ra có ít hơn là có hại cho hòa bình. Không, điều đó không đúng. Hủy bỏ một sự sống sắp sinh ra hay đã sinh ra trước tiên là một hành động vi phạm nguyên tắc luân lý bất khả xâm phạm mà nhân sinh quan phải luôn luôn quy chiếu về. Nguyên tắc đó là sự sống con người là thánh thiêng, kể từ giây phút đầu tiên được cưu mang cho đến giây phút cuối cùng của cuộc sống tự nhiên trong thời gian. Sự sống con người là thánh thiêng. Đức Phaolô Đệ Lục giải thích như sau: điều đó có nghĩa là không một quyền lực nào được phép hủy hoại sự sống con người. Sự sống con người là bất khả xâm phạm. Sự sống con người là điều đáng được tôn trọng, quan tâm săn sóc hơn cả. Sự sống con người là điều đáng để được hy sinh tất cả. Thế nhưng đâu là nền tảng của sự thánh thiêng của sự sống con người? Theo Đức Phaolô Đệ Lục, đối với những ai có niềm tin nơi Thiên Chúa, nhận ra tính thánh thiêng của sự sống là một bản năng tự nhiên xuất phát từ một định luật tôn giáo siêu việt. Nhưng ngay cả những người không được diễm phúc để nhìn nhận bàn tay bao bọc chở che của Thiên Chúa đối với mọi người, cũng đều và phải nhận ra tính thánh thiêng của sự sống khi họ nhìn nhận phẩm giá bất khả xâm phạm của sự sống con người. Đức Phaolô Đệ Lục khẳng định như sau: tiếng kêu của máu con người vang lên trong trái tim của kẻ sát nhân với một sự sâu xé triền miên. Không thể có bình an nếu con người sử dụng những ngụy biện đầy ích kỷ. Và giả như con người có an tâm đi nữa, thì hành động sát nhân vẫn là một xúc phạm đến hòa bình, nghĩa là đi ngược lại với việc bảo vệ trật tự xã hội loài người. Đời sống cá nhân và hòa bình luôn luôn liên hệ một cách bất khả phân ly. Nếu chúng ta muốn cho sự tiến bộ của trật tự xã hội được xây dựng trên những nguyên tắc bất khả xâm phạm, thì đừng chạm đến nền tảng cốt lõi của nó là sự tôn trọng đối với sự sống con người. Theo Đức Phaolô Đệ Lục, hành động phá thai là nền tảng của mọi xúc phạm đến sự sống con người. Từ hành động ấy xuất phát không biết bao nhiêu thứ tội ác khác. Có hàng trăm cách xúc phạm đến sự sống con người. Tội phạm cá nhân biến thành tổ chức, việc báo thù riêng tư trở thành một bổn phận tập thể, việc khủng bố trở thành một thứ khẳng định về chính trị và xã hội, việc tra tấn trở thành một phương pháp hữu hiệu để tái lập trật tự. Đức Phaolô Đệ Lục khẳng định như sau: hòa bình không thể nào thăng hoa khi sự toàn vẹn của sự sống con người bị xúc phạm như thế. Nơi nào bạo động phát triển, thì nơi đó hòa bình đích thực chấm dứt. Nơi nào quyền của người thực sự được công bố và công khai nhìn nhận và bên vực, thì nơi đó hòa bình mới trở thành bầu khí hân hoan và hữu hiệu của cuộc sống xã hội. Kết thúc sứ điệp hòa bình năm 1977, Đức Phaolô Đệ Lục đã nêu bật một trong những mâu thuẫn lớn nhất của thế kỷ thứ 20 đang chấm dứt. Mâu thuẫn đó là cộng đồng thế giới đã ký tên vào không biết bao nhiêu hiến chương nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá con người, nhưng lại vi phạm quyền sống của con người hơn bao giờ hết. Văn minh loài người được diễn tả qua các tuyên ngôn ấy. Văn minh ấy có rạng rỡ huy hoàng hay không là tùy các tuyên ngôn ấy có thấm nhập vào lương tâm và phong hóa của con người hay không. Ngược lại, các tuyên ngôn ấy sẽ mãi mãi chỉ là chữ chết nếu sự sống con người vẫn tiếp tục bị khinh miệt và chà đạp. Sự sống con người là thánh thiêng, bất khả xâm phạm. Đây là điệp khúc không ngừng được lặp lại trong giáo huấn của các vị giáo hoàng của thời đại. Là nhà chuyên môn về nhân bản, và anh hùng tranh đấu không biết mỏi mệt cho nhân quyền. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã không ngừng lặp lại điệp khúc ấy trong giáo huấn của Ngài. Chúng ta hãy lắng nghe một trích đoạn trong bài diễn văn Ngài đọc tại Đại học Uppsala, Thụy Điển hồi năm 1989 như sau. Phẩm giá của người chỉ có thể được bảo vệ khi con người được xem như bất khả xâm phạm, kể từ giây phút được cưu mang cho đến lúc chết tự nhiên. Con người không thể chỉ là một phương thế hay một khí cụ của người khác. Xã hội hiện hữu là để thăng tiến an ninh và phẩm giá của con người. Do đó, quyền đầu tiên mà xã hội phải bảo vệ là quyền sống. Từ trong lòng mẹ, cũng như trong giai đoạn cuối cùng của sự sống, người ta không bao giờ có thể loại trừ một người để bảo đảm sự sống của người khác. Mỗi một người cần phải được xem như là một cứu cánh. Đó là nguyên tắc nền tảng cho mọi sinh hoạt của con người, từ y tế, giáo dục con cái, học đường, đến các phương tiện truyền thông. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin ngày 3 tháng 2 năm 1991, nhân ngày cử hành sự sống tại Ý với chủ đề Yêu sự sống, chọn lựa tự do, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nêu lên câu hỏi: làm sao có thể có tự do khi sự sống, mỗi sự sống của người không được đón nhận và yêu mến? Làm sao có thể có sự tiến bộ xã hội thực sự khi những tấn công và đe dọa nhắm vào sự sống con người vốn là ân huệ nhưng không có tình yêu quan phòng của Thiên Chúa được biện minh và hợp pháp hóa? Nếu sự sống không được tôn trọng, thì con người đã rơi vào sự thống trị của sự chết. Chết đi những tình cảm bị bóp nghẹt bởi chủ nghĩa duy khoái lạc bừa bãi và vong thân. Chết đi ý thức hệ luân lý bị tính ích kỷ khô cằn và có tính hủy hoại lấn át. Trong khi đó, lương tâm có nguy cơ khép kín trước chân lý và nhận biết điều thiện hảo duy nhất có thể làm cho con người được hạnh phúc. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị kêu gọi các tín hữu Kitô như sau: với tư cách là những con người và là những tín hữu, chúng ta không bao giờ được phép ngưng cổ võ cho văn hóa sự sống chống lại văn hóa sự chết. Chúng ta phải công bố tính cách bất khả xâm phạm của quyền được sống và sống một cách xứng đáng, chống lại hành động phá thai là tội ác lệch lạc vốn có những đặc tính của chế độ độc tài, chống lại yếu tố đáng tổn thương nhất của con người. Chúng ta phải công bố quyền này chống lại mọi hành động lèo lái về truyền sinh học vốn làm ngăn cản sự phát triển của con người. Chúng ta phải chống lại việc làm cho chết êm dịu và hành động khước từ đối với những người yếu kém nhất. Chúng ta phải chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và bất cứ sự bạo động sát nhân nào. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với những lời trên đây của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, chúng tôi xin tạm ngưng Mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Và cuối cùng, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Dưới thời Đức Giáo Hoàng Gregorio cả, nạn dịch tệ hoành hành khắp thành phố Roma, dân chúng chết thảm thương vì vô phương cứu chữa. Mỗi buổi sáng thức dậy, người ta tìm thấy xác người chết nằm la liệt khắp nơi, trong nhà, trên cầu thang, ngoài đường phố, gần nhà thờ. Nạn dịch lan truyền rất nhanh chóng, con số bệnh nhân càng ngày càng gia tăng, đến nỗi khó tìm được đủ người để kịp thời chôn cất hết tất cả những người chết trong ngày. Trước thảm cảnh tang thương ấy, vào dịp lễ Phục Sinh, Đức Thánh Cha đề nghị tổ chức cuộc rước kiệu Đức Mẹ chung quanh thành phố Roma. Chính Đức Thánh Cha là người cầm ảnh Đức Mẹ trên tay trong suốt cuộc rước kiệu. Lúc khởi hành cuộc rước kiệu, bầu trời âm u với những đám mây đen nghịt, như muốn trút đổ cơn mưa trên đám đông dân chúng. Nhưng ảnh Đức Mẹ đi tới đâu, thì những đám mây đen cũng tan biến tới đó, và mặt trời từ từ chiếu sáng. Từ trên bầu trời cao rực sáng, người ta nghe như có tiếng các thiên thần sướng ca. Lạy nữ vương thiên đàng, hãy vui mừng, Alleluia. Ôi lạy mẹ Maria, xin cầu cho chúng con, Alleluia. Trên pháo đài Crescencio, sát bên bờ sông, ở cuối đường hòa giải, gần đền thờ Thánh Phêrô, người ta thấy có tổng lãnh thiên thần Micae hiện ra, tay cầm thanh gươm đẫm máu, và đang xỏ thanh gươm vào bao gươm. Từ lúc đó, nạn dịch chấm dứt. Để tỏ lòng tôn kính và tri ân mẹ thiên quốc, Đức Thánh Cha đã cho xây cất đền thờ Đức Bà Cả, và dân chúng ca ngợi Đức Mẹ với tước hiệu Đức Mẹ cứu chữa kẻ liệt, kẻ khốn của thành Roma. Cho tới nay, pháo đài Crescencio được gọi là pháo đài thiên thần, và trên chóp đỉnh pháo đài, người ta vẫn còn thấy tượng tổng lãnh thiên thần Micae đứng vững, tay cầm thanh gươm, đang xỏ vào bao gươm. Quý vị và các bạn thân mến, trong kinh hãy nhớ, với lòng tin vững mạnh, các tín hữu thường tha thiết khẩn xin cùng trinh nữ Maria. Lạy thánh nữ đồng trinh Maria là mẹ rất nhân từ. Xin hãy nhớ, xưa nay chưa từng nghe nói người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Sự việc trên đây và biết bao nhiêu ơn lạ khác mà qua mọi thời đại trinh nữ Maria đã bầu cử cho con cái mẹ trước ngai tòa Thiên Chúa, càng giúp chúng ta thêm vững lòng tin, cậy trông vào tình thương quyền phép của mẹ. Trong phúc âm, Chúa Giêsu đã nhiều lần nêu bật tầm quan trọng và sự cần thiết của lòng tin. Nhờ đức tin mà các bệnh nhân được chữa lành, người chết được sống lại, tội nhân được ơn tha thứ. Chúa Giêsu hứa là những ai tin Ngài là Đức Kitô sẽ được sống đời đời. Có lần Ngài còn quả quyết với dân chúng rằng, tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được. Matthew chương 21 câu 22. Vậy tin là gì? Tin vào ai, tức là chấp nhận gắn bó với người ấy, tiến bước theo người ấy, và đặt hết tin tưởng phó thác nơi người ấy. Đức tin đòi hỏi lòng yêu mến, bởi vì chỉ ai có lòng yêu mến mới dám đặt mình trong tay người mình yêu mến, với sự tin chắc là sẽ được đón nhận và không bị khước từ. Đức tin là một thách đố, không quá tin vào sức mình, nhưng trước hết và trên hết là tín thác vào sức mạnh và tình thương của Chúa, là đấng không hề lừa dối ai và luôn trung tín đến cùng. Đức tin là cuộc hành trình không ngừng, bởi vì không ai có thể quả quyết là mình đã tin đủ rồi. Đức tin không phải là tổng số của các điều phải tin, cũng không cần phải hiểu hết những gì mình phải tin. Đức tin không đòi buộc phải băng qua con đường của lý luận, của những suy tư cao siêu, hoặc phải là hoa trái của những hệ luận, những kiểu nói lợi khẩu. Đức tin nảy sinh từ trong tâm hồn, có sức mạnh đánh động tinh thần, bẻ gãy mọi thứ an toàn tự vệ. Người có lòng tin sẽ mở toang cửa lòng và sẵn sàng đón nhận những sự mới mẻ qua hoạt động của ơn Thánh Chúa. Không mong được hiểu thấu mọi sự bí nhiệm, cũng không tò mò muốn biết sự việc sẽ xảy ra thế nào, sẽ đi tới đâu. Đức tin không căn cứ trên lời nói suông, nhưng được củng cố qua việc chấp nhận những biến cố, những thăng trầm trong cuộc sống hàng ngày, những gì trông thấy trước mắt và những gì còn dấu ẩn, những gì nắm được trong tay và những gì chỉ mới thoáng nhìn thấy. Cuộc hành trình đức tin kéo dài suốt cả đời người là tiếp tục tiến bước cả khi chẳng biết mình đang đi tới đâu, mà chỉ thấy khó nhọc với mồ hôi nước mắt, nhưng vẫn tin chắc là hết đoạn đường hầm sẽ bước vào ánh sáng, sẽ gặp được đấng mà mình tin tưởng đón chờ. Trinh nữ Maria tuy là mẹ Đức Giêsu con một Thiên Chúa, nhưng chính mẹ cũng đã từng là trinh nữ của lòng tin. Suốt đời sống mẹ là cuộc lữ hành trong niềm tin. Mẹ không tự phụ làm theo ý riêng mình, nhưng hoàn toàn đặt mình trong kế hoạch của Thiên Chúa và đắc lực cộng tác để chu toàn lời hứa của Chúa, như mẹ đã được bà Elizabeth ca ngợi. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Luca chương 1 câu 45. Chúa Giêsu của trách tông đồ Thomas vì ông đòi cho được nhìn thấy bằng chứng rồi mới tin. Nhưng Chúa Giêsu khen ngợi người có lòng tin mà không cần tới bằng chứng và dấu hiệu cụ thể. Phúc thay những người không thấy mà tin. Gioan chương 20 câu 29. Lạy mẹ Maria, trinh nữ thành Nazareth, người phụ nữ của lòng tin. Mẹ đã đón nhận lời truyền tin của thiên sứ Gabriel, và với sự tin tưởng vào lời Chúa, mẹ đã tin thật rằng con trẻ mẹ cưu mang trong lòng thực sự sẽ được gọi là con đứng tối cao. Xin mẹ bầu cử cùng Chúa cho chúng con. Xin kiện cường lòng nhát đạn. Xin soi sáng tâm trí ngờ vực, để chúng con cũng được thêm lòng vững tin như mẹ. Bởi vì đối với Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng xót thương, không có gì mà Ngài không thể làm được. Amen.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.